vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Thưa quý vị thính giả, trở lại với chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, Thanh Ngôn hân hạnh được phỏng vấn tiến sĩ Phú Hoàng là chuyên gia vật lý trị liệu từ Sydney về bệnh MS hay là bệnh đa xơ cứng. Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào tiến sĩ Phú ạ.
Xin chào cô Ngôn và xin chào quý thính giả của đài SBS. Rất hân hạnh được lên hội chuyện cùng quý vị về một cái bệnh mà tương đối không phổ biến ở trong cộng đồng người Việt mình, nhưng tương đối phổ biến trong cộng đồng của người bản địa là người dân Úc ở đây. Và tôi đã làm việc về bệnh này cũng khoảng hơn 20 năm rồi, do đó cũng có một số kinh nghiệm về bệnh này.
Dạ, trước tiên xin tiến sĩ có thể giải thích bệnh MS là như thế nào không ạ?
Chữ MS là viết tắt của chữ Multiple Sclerosis. Multiple Sclerosis có nghĩa là nhiều cái vết sẹo, mà người tiếng Việt mình dịch trong sách vở y khoa gọi là đa xơ cứng. Và đó là đa xơ cứng này là đa xơ cứng rải rác trong hệ thần kinh trung ương. Bệnh này là một cái bệnh thuộc về hệ thần kinh trung ương, chứ không phải là bệnh thần kinh ngoại biên. Mà bệnh thần kinh trung ương nói ở đâu ra? Tức là với cái quan điểm hiện nay đó, là người ta đồng ý rằng bệnh này là do hệ thống miễn dịch của cơ thể mình nó tấn công lại cái hệ thần kinh trung ương của mình, mà cái phần hệ thần kinh trung ương đó là chất myelin, tức là một cái chất trắng trắng nó bao bọc ở ngoài cái sợi dây thần kinh đó, để cho sự dẫn truyền thần kinh nó nhanh hơn. Nhưng mà vì cái hệ miễn dịch của mình nó nhận dạng cái bao myelin đó, cái chất trắng đó giống như là một vật lạ, cho nó tấn công vào cái bao myelin đó, nó làm cho những cái viêm nhiễm xảy ra, và sau khi viêm nhiễm thì nó làm cái sẹo tiếng Anh tôi gọi là sclerosis, cái đó rồi nó sẹo nó cứng lên, bởi vậy nó có nhiều cái sẹo thì gọi là đa xơ cứng.
Dạ, như vậy bệnh MS là một cái bệnh thuộc về hệ thần kinh trung ương, và nó có cái triệu chứng nào để mà mình dễ nhận thấy hay không thưa tiến sĩ ạ?
Bệnh này rất là khó nhận thấy, vô cùng khó. Bệnh này á, xuất hiện một cách rất là đột ngột, mà xuất hiện lúc nào thì không ai biết. Một vài cái ví dụ cho quý vị được thấy là cái bệnh này nó bắt đầu như thế nào. Có những người đang đi du lịch thì họ lo lắng quá, họ mệt mỏi quá, tự nhiên họ cảm thấy tự nhiên sau sáng ngủ dậy chân tay mình nó yếu, nó đi không được, nó cứng không được, rồi là bị tê tay tê chân không nhúc nhích được, thì họ rất là hoảng hốt và họ sẽ gọi bệnh viện khắp nơi hay là gọi bác sĩ khắp nơi. Nhưng cái triệu chứng nó xuất hiện xong rồi một cái, nếu như mình không làm gì, hoặc là mình bận rộn, hoặc là sự phản ứng của bệnh viện bác sĩ chậm lại một hai ngày sau, tự nhiên cái triệu chứng nó biến mất và trở lại bình thường. Đấy, tức là có những cái triệu chứng đầu tiên nó xuất hiện một cái nó rất là thoáng qua, và bệnh nhân có thể tới thang với bác sĩ là tự nhiên cảm thấy chân tay nó yếu và sợ luôn, hoặc là nó tê tay tê chân nó chỗ cái bàn tay này, hay là tê bàn chân nó tê, thì bác sĩ từ nghe chữ tê là đầu tiên đi chụp hình xương sống này nọ, cho bác sĩ rất dễ bỏ qua chuyện này. Bác sĩ đây là mình muốn nói là bác sĩ trên toàn thế giới, đa số bác sĩ đều nghĩ tới những bệnh khác trước khi nghĩ tới bệnh MS, vì bệnh MS là một bệnh tương đối hiếm. Và hiện nay số lượng bệnh nhân của MS nếu tổng quát trên thế giới là khoảng 2,5 triệu người có bệnh này. Và riêng ở Việt Nam mình trong 100.000 dân thì có khoảng 8 người bị bệnh này. Đó là số liệu của cơ quan y tế thế giới về bệnh này ở tại Việt Nam. Còn trên thế giới thì tùy theo, nó có nhiều vấn đề phức tạp sau này. Nhưng mà nếu về nói về triệu chứng của bệnh thì là câu hỏi của cô Ngôn là triệu chứng có dễ nhận biết không, thì xin thưa là rất khó nhận biết. Và triệu chứng này nó xảy ra không phải là chỉ là yếu chân yếu tay hay là bị tê chân tê tay, mà có thể bị chóng mặt, có thể bị mất thăng bằng, có thể là tự nhiên là bị viêm con mắt, viêm dây thần kinh thị giác là tự nhiên bị mờ và không thấy đường nữa, rồi nó xảy ra một tuần lễ sau tự nhiên nó cũng biến mất. Đó là những cái phức tạp của bệnh này. Và có thể nếu như người ta đọc có sách vở thì có thể thấy hàng trăm cái triệu chứng của bệnh này nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và tùy theo mỗi người mỗi khác nhau, triệu chứng sẽ xuất hiện dưới dạng khác nhau.
Dạ thưa tiến sĩ, nếu như mà những cái triệu chứng không rõ ràng như vậy thì có cái cách nào để mà mình sớm chẩn đoán được bệnh hay không ạ?
Câu hỏi này là một câu hỏi khó, lý do là không có một cái cách nào chẩn đoán được bệnh. Chỉ có thể chẩn đoán sớm được bệnh nếu người bác sĩ đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân có kinh nghiệm về bệnh này và nghe người ta giải thích cái lịch sử của cái bệnh nó xảy ra như thế nào, và người ta hướng cái sự nghi ngờ về cái bệnh này thì người ta sẽ đưa đi chụp hình mà để chẩn đoán được bệnh này là bệnh MRI của cái não, người ta sẽ thấy cái sẹo ngay trên đó ngay. Đó là cách đó, chứ còn mà không có một cái triệu chứng gì để có thể hướng tới bệnh này chẩn đoán sớm được, trừ khi bác sĩ có kinh nghiệm về bệnh này.
Dạ thưa tiến sĩ, như vậy là cái việc phát hiện bệnh sớm thì đã rất là khó rồi, còn nguyên nhân gây bệnh thì đến nay cũng chưa xác định được luôn phải không ạ?
Nguyên nhân của bệnh này cho đến giờ này thì người ta chưa xác định tại sao một người lại bị bệnh MS. Nhưng có thể tóm tắt như thế này, một người muốn bị bệnh MS thì trong cơ thể họ phải có một cái gen, mà cái gen đó nó có thể yên lặng, nó chưa nhúc nhích. Rồi nếu gặp một môi trường thích hợp, hoặc là hồi nhỏ có bị nhiễm trùng, nhất là nhiễm trùng về con Epstein-Barr virus, cái con đó nó có một cái cấu trúc cơ thể nó giống như là cái chất myelin của trong cái hệ thần kinh trung ương, thì cơ thể mình sẽ tạo ra những cái kháng thể tấn công lại con Epstein-Barr virus, nhưng sau đó nó nhận dạng cái chất myelin trong người mình tương tự như con Epstein-Barr virus, sau đó nó tấn công luôn cái chất myelin, sau đó nó tạo ra cái viêm nhiễm và gây ra bệnh này. Do đó là cái nguyên nhân mà gây bệnh thì người ta chưa xác định được. Nhưng mà nếu một người đó họ ở trong đúng môi trường và họ có một cái yếu tố nào đó nó tác động vào làm cho cái gene nó thức dậy và nó gây ra một sự xáo trộn về cái hệ thống kháng thể của mình, rồi lúc đó bắt đầu MS bắt đầu.
Dạ, xin tiến sĩ có thể cho biết là những ai có nguy cơ mắc bệnh MS nhiều hơn những người khác không ạ?
À, câu hỏi này á, nó rất là hay. Trước đây bệnh MS người ta nói là bệnh này là bệnh của dân Anglo-Saxon, giống dân Anglo-Saxon tức là những cái dân ngục của vùng châu Âu. Cách đây 200 năm người ta nghĩ như thế là vì ra những cái nước khác, những cái nước ở vùng Trung Đông, những cái vùng châu Á, người ta chưa có tài liệu về bệnh này nhiều, do đó người ta không nghĩ tới. Nhưng bây giờ đó thì người ta thấy rằng bệnh này không phải là của những bệnh của dân Anglo-Saxon không, mà của tất cả mọi người. Nhưng mà mỗi sắc dân thì có một hình thái riêng biệt của mỗi bệnh. Nhưng mà tóm lại cái bệnh này nó đặc biệt là những cái người mà sống gần xích đạo thì càng ít bị, những người càng xa xích đạo thì càng bị. Ví dụ những cái nước Bắc Âu, những nước Scotland, những cái nước ở Bắc Mỹ, Canada là những nước mà có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn nhất. Hay là ở nước Úc này, ở miền Bắc của nước Úc là nó gần với xích đạo thì tỷ lệ mắc bệnh ít, mà ở miền Nam tức là càng xa, ví dụ đảo Tasmania ở Melbourne thì tỷ lệ nó càng cao lên, ở Sydney thì tỷ lệ nó nằm ở giữa. Nói chung những người nào sống gần xích đạo thì tỷ lệ mắc bệnh rất ít, những người nào càng xa xích đạo thì tỷ lệ mắc bệnh rất cao.
Dạ thưa tiến sĩ, có một điều khá là thú vị mà Thanh Ngôn chợt nghĩ đến.